Tôn giả Tu Bồ Đề là vị thánh thể chứng được thánh quả, tinh thần của ngài hộ đắc được giải thoát, nhưng sắc thân vô vi vẫn còn. Sắc thân vô vi là thế gian pháp, đương nhiên phải chịu sự tinh hoàng sanh lão bệnh tử của thế gian, được không? Ngài chứng được mà cái sắc thân là vô vi. Tôn giả Tu Bồ Đề bị bệnh rất nặng, ngài trải bồ đàn trong hang động, ngồi kiết già tu tạ và định tâm tư duy rằng: cái bệnh đau khổ của sắc thân từ đâu đến, làm sao mới có thể diễn ly sự đau khổ này? Ngài tự hỏi mình. Sau đó ngài tư duy rằng: nguyên nhân dẫn đến thân thể bệnh khổ có cái là nghiệp báo quá khứ hiện ra, có cái là quan hệ đến hiện sanh di duyên, là duyên làm cái duyên làm lỗi, dụng y dược không thể trừ hết căn được. Chỉ có tin nhân quả, sám hối tội nghiệp, tu tập thiền quán thì tâm không khổ, cho tới thân cũng không khổ. Tôn giả Tu Bồ Đề sau khi có chánh niệm và thiền quán như vậy, không lâu ngài cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng tự tại, không còn bệnh chút nào cả. Ngài nghĩ nói tại sao có bệnh, ngài mới nghĩ nói cái bệnh nó có nhiều cái bệnh là tiền kiếp đem lại, có cái nhiều cái bệnh là hiện giờ. Hiện giờ mình làm cái gì đó, mình ăn uống mà mình không có thận trọng gì đó nó sanh. Ngài nói rất khoa học, ngài nói hai thứ hai cái đó. Bây giờ y khoa cũng công nhận ấy, có nhiều cái bệnh nó theo, có nhiều người có bệnh nó truyền từ cha tới con, như bệnh ung thư, bệnh nhiệt huyết chẳng hạn. Y pháp cũng nói, ngài cũng nói vậy đó, có nhiều cái bệnh nó đem lại từ tiền kiếp, mà có nhiều cái bệnh hiện giờ tại ta không kỹ không lưỡng nó sanh bệnh. Nhưng mà thôi, nó bệnh là bệnh cái thân này, mà cái tâm ta đừng có bệnh. Ngài muốn quán tưởng cái tâm không bệnh, mà ngài nói khi cái tâm không bệnh á, một chút rồi cái thân nó cũng hết đau. Mà cái này chúng ta đau một chút mà chúng ta nhảy vô đau á, phải không? Nhảy vô thì tình á dính mắt à. Ngài không có dính mắt, nghe cho kỹ. Trong lúc ấy Đế Thích Hộ Pháp dẫn 500 chư thiên và ban thiên nhạc từ thiên trung giáng lâm đến núi Kỳ Xà Vật. Đế Thích truyền lệnh cho ban thiên nhạc hòa tấu lưu ly cầm và 500 chư thiên nam nữ đồng ca chúc tụng Tôn giả Tu Bồ Đề rằng: chư thiên ca ha, đức giọng của tôn giả cao hơn trời, tu hành của tôn giả dài hơn nước, độ hóa sanh tử hải, dập tắt vô vi quả, bệnh tật đau khổ năng đoạn trừ, hành nghiệp nhược sám tiêu, tẩu quế năng diệt tận. Nguyện tôn giả thiền trung thể ngộ, khổ bệnh của tôn giả tức tiêu trừ, pháp cung của tôn giả tức thiên vũ khỏi bệnh. Nào cái gì đó ca vậy? Sau khi ca nhạc chấm dứt, Đế Thích dẫn chư thiên bái kiến tôn giả. Tôn giả Tu Bồ Đề từ bi đáp lễ và tán thán rằng: nhạc và lời của quý vị thật là di diệu. Đế Thích cung kính hỏi ngài rằng: thưa tôn giả, hiện nay bệnh khổ của tôn giả còn không? Tôn giả nói với Đế Thích rằng: chư pháp do nhân duyên sanh, chư pháp do nhân duyên diệt. Nhân duyên của chư pháp hòa hợp, tác động tác thành. Nhân duyên của chư pháp thân khai, tác tích tác tán. Chư pháp tương loạn, chư pháp tương tích, pháp trung sanh pháp, pháp pháp tự hữu nhân duyên quả. Cũng như bệnh tham dục, phải dụng bất tịnh quán để đối trị. Bệnh sanh hận, phải dụng từ bi tâm để đối trị. Bệnh ngu si, phải dụng bát nhã huệ đối trị. Chư thiên hỏi bệnh hết chưa? Ngài không thèm trả, không trả lời nữa. Cái bệnh trong thân ngài nó đau hết không? Ngài trả lời cái bệnh tâm hay không? Thấy không? Ngài nói á, ngài nói cái bệnh mà cái bệnh tham đó phải bất tịnh quán đối trị. Vì tham á, chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện gì này nọ, chúng ta muốn quá phải nghĩ nó cái gì nó cũng là không trong sạch hết. Cái bệnh sanh ngài nó phải lấy lòng từ bi này để trị cái bệnh sanh hận đó. Vì bệnh ngu si đó là nó phải bát nhã là trí huệ để trị. Thế gian nhất thiết đều là hiển hiện của không, vô ngã tướng, vô nhân tướng, bất phân nam nữ, không có thị phi bất đồng, nhất thiết pháp nhĩ như thị. Ngài nói là quý vị thấy bạo phân thổi ngã đại thọ, hay là xương tiết quỷ hoại cỏ cây, nhưng thảo mộc khô khàn đó khi gặp mùa xuân đến, tự nhiên nó hồi phục nảy mầm xanh lá. Ngài thiết cái pháp không cho tôi nghe, nói bây giờ thấy nó gió này kia nó thổi cây cối rồi ngã chết hết, nhưng thấy nó chết đó mà có mưa lại đó, nó mọc lên lại, chúng ta thấy cỏ nó mọc lên lại cái gì á ta. Ngài nói là cái không đó, từ cái không nó trả lại có, rồi có nó trả lại không. Ngài thiết cho tôi nghe: chư pháp tương loạn, chư pháp cũng tự nó thời gian bình định. Ngài nói chư pháp tương loạn ở cũng như sắc thọ tưởng hành thức chân thân ngài, đất lửa gió nước nó loạn thì bệnh rồi, mình chút nữa cái đất lửa gió nước nó bình phục, nó hòa lại thì nó hết bệnh đi. Như một chút tiểu bệnh của bần đạo tu bồ đề này, đó là thời gian chư pháp tương loạn, nhưng chư ca nhưng như cam lộ pháp thủy của bạch và thiền quán tạo như gió sinh, bệnh của bần đạo đã được tiêu trừ bình phục rồi. Hiện nay thân tâm của bần đạo rất an ổn tự tại. Bần đạo rất đa tạ sự quan tâm của quý vị, để thích nghe qua rất hoan hỷ. Sau khi đảnh lễ tôn giả bèn dẫn chư thiên trở về thiên cung. Tôn giả tu bồ đề thấy chư thiên đi rồi, tự mình nói rằng: Đức Phật từng từ bi khai thị chúng ta thân tâm đau khổ, duy có Phật pháp mới có thể trị liệu được. Đây không phải bị bệnh rồi mới khẩn cầu, bình thời thưa ngài phải nghe pháp tu hành cụ túc chứng ngộ căn cơ, sám hối nghiệp chướng, thâm tính nhân quả, tu tích phước huệ. Đây là ta phước, là dạng bệnh dược liệu. Ngài nói là khi mà chúng ta muốn trị cái bệnh thân tâm này, đó là không phải chờ mắc bệnh rồi mới trị. Thường ngày chúng ta phải lo tu lo học, chứ phải cầu khẩn khi có chuyện cầu khẩn, có chuyện vui quên cầu khẩn, không phải vậy. Ngài nói thường ngày chúng ta phải tự tu, đừng để tới có bệnh có chuyện rồi mới cầu khẩn là không được. Tôn giả tu bồ đề rất được chư thiên kính nể. Có một lần nọ, khi ngài đến Dương Xá Thành Hoàng Tháp, vua Bình Sa Dương rất ngưỡng mộ. Khi vua thấy ngài ở dưới gốc cây tham thiền, bèn hứa với ngài sẽ xây cất một an thất để ngài tịnh tu. Rồi vua Bình Sa Dương vì quá bận lo việc triều đình quên đi. Tôn giả ở dưới gốc cây đó chờ cho đến mùa mưa mà vẫn không có mưa rơi. Dân giả ai nấy đều ngạc nhiên, sao mà trời hạn hán khắc hẳn mỗi năm không làm ruộng nương được. Nghe đến vua Bình Sa Dương, vua bèn nghĩ đến có lẽ ta hứa cách an thất cho tôn giả tu bồ đề mà ta quên mất đi. Vua bèn hạ lệnh cho quan quân lập tức trong ngày đó cất xong an thất. Khi tôn giả tu bồ đề được mời vào an thất thì mưa liền rơi tầm tã, thật là kỳ diệu. Ngài bèn đặt câu kệ, tôi xin đọc bằng tiếng Nam Hạng Bali ha. Câu kệ này có: Chaname kutika sokhani vata vasa theva yatha sukhang jittang me susamahitang vimuttang atapi viharami sasa theva. Đó, chương trình ha, tiếng này tôi dịch cho quý vị tạm dịch thôi, tôi xin tạm dịch. Nghĩa là khi mà ngài đi tới Dương Xá Thành nó tu á, thì gặp vua Bình Sa Dương đó, mộ đạo lắm. Bình Sa Dương thấy ngài ngồi gốc cây vàng, nó thôi để còn cắt cái ca ấp tất nhỏ nhỏ cho ngài, rồi ổng lo việc nữa ổng quên đi. Từ ngài cũng ngồi đó, ngài cũng không đi hỏi đi nói, ngồi là tu ngồi đậm tới chư thiên đó. Ông vua này nói mà ổng làm thôi, đừng cho có mưa gì hết trơn. Cung kính ngài á, không có mưa, không có mưa, dân á, ủa sao năm nay không có mưa, không có gió gì, làm sao làm ăn. Động nghe tới vua dịch mình nó ô hứa cắt cái cốc cho ngài mà quên đi, mà kêu hết thảy, nghĩa là binh lính cắt vua mà cắt một ngày cái rồi cắt. Rồi ngài vô trong cái cốc đó, ngài mới đọc câu kệ này ha. Câu kệ này có như vậy nè, xin tạm dịch nó: Mưa ơi rơi xuống nhiều đi, am thấp kín đáo thoải mái ta có rồi. Mưa ơi rơi xuống nhiều đi, tâm ta kiên cố tự tại, ta hằng tinh tấn tu hành. Mưa xuống đầy đủ lại như sửa để cho dân làm cũng được. Kinh ở trên Nam Tầng ha. Tôn giả tu bồ đề thậm cụ bát nhã không huệ, chẳng những thấu rõ sự mỉa mai danh dự của thế gian, giải thoát sự bó buộc vì vật chất, và còn có thể dụng bát nhã không huệ và thiền quán giải trừ sự đau khổ của thân tâm. Có một lần nọ tại bát nhã hội thượng, Đức Phật nói với tôn giả tu bồ đề rằng: Này tu bồ đề, con rất có biện tài, thâm năng thể hội đạo lý của chân không. Hôm nay tại hội trường có rất nhiều Bồ Tát tu tập, con có thể giải thích cho chư Bồ Tát về pháp tương ứng bát nhã ba la mật đa, làm cho sự học hỏi của chư Bồ Tát mãn túc đầy đủ để đồng cùng tinh tấn trao dồi thọ mạnh. Sau khi Phật nói như vậy, hội chúng đang ngồi tại hội trường đều biết pháp môn bát nhã là pháp môn thâm sâu huyền diệu. Vì thế trong tâm tất cả mọi người đều đang suy đoán rằng tôn giả tu bồ đề có thể đem trí huệ biện tài của tự mình tiền tường tiền thiết di dự pháp này sao? Hay là thừa thọ quy thành lực của Phật mà thuyết giảng? Tôn giả Tu Bồ Đề tâm biết tâm của hội chúng, ngài bèn nói rằng: từ mệnh của Đức Phật không thể di, là không thể chánh làm trái. Các đệ tử thiết dạy bất lĩnh giáo pháp thâm thiển nào, nếu mà muốn có thể thiết đến khế lý khế cơ, là hợp lý hợp cơ, đều phải thừa thọ quy thành lực của Phật. Thế không? Đức Phật kêu ngài đó thiết giải về Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, vì cái trí huệ bát nhã cho các Bồ Tát nghe. Ngài mười mấy vị Bồ Tát đó ngồi nó nghĩ, còn nghĩ nó ông Bồ Đề là ổng có đủ khả năng mà nói tự nói, hay là ổng phải có cái vai lực của Phật. Ông Tu Bồ Đề ngồi đó mà biết tâm, thành ra ông nói như là Tu Bồ Đề ngài nói ai cũng vậy, đệ tử Phật mà muốn thiết giải pháp gì cũng vậy, cũng phải có cái vai lực thừa thọ quy thành lực của Phật. Ông nói cho biết, mà không phải ông nghĩ đâu, Phật kêu ông thiết, nhưng mà ông nói cho nghe: thừa thọ quy thần lực của Phật để thiết dạy, khuyên người tu học mới có thể hộ chứng đến bổn năng của Pháp, mới có thể tương ứng thật tướng của Pháp, mới có thể tương thông được với tâm ý của Phật. Tôi do quy thần lực của Phật nay xin tuyên thuyết lý tương ứng của Bát Nhã Ba La Mật Đa, sự tu học Bồ Tát Đạo. Đây không phải là lực biện tài hay trí huệ của tôi. Nói với chư Bồ Tát không phải, nhưng không phải riêng của ông. Tôn giả Tu Bồ Đề nói lời rất khiêm hư. Khi nói xong, ngài đảnh lễ Phật và bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, đệ tử Tu Bồ Đề thọ từ mệnh danh lời của ngài để thiết rõ pháp tương ứng của Bát Nhã Ba La Mật Đa và Bồ Tát Đạo. Nhưng pháp gì mới thị danh là Bồ Tát, pháp gì mới thị danh Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, con không thấy có pháp thị danh Bồ Tát, và cũng không thấy có pháp nào thị danh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cho đến hai danh xưng của hai pháp này, con cũng không có phân biệt. Con lấy sự nhận thức như vậy để tương ứng pháp của Bát Nhã Ba La Mật Đa và Bồ Tát Đạo. Bạch Thế Tôn, xin đại từ bi, đức đại từ bi khai thị trước. Con không nghĩ con có thể làm mãn túc sự học của chư Bồ Tát. Ngài Tôn, ngài nói như là ngài không thấy có cái pháp gì kêu bằng Bát Nhã Ba La Mật Đa, thấy không? Không có cái pháp gì mà cái tên đó là cái tánh không. Nếu chúng ta còn chấp ở đó thì chúng ta không có Bát Nhã. Chúng ta có Bát Nhã là có, nhưng mà đừng có chấp. Ngài thưa Phật, ngài nói, ngài kêu, ngài xin Đức Phật khai thị trước rồi. Ngài nói ngài không tiếc, xin cho Đức Phật khai thị. Đức Phật rất quan hỷ đáp rằng: ngài Tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ có danh là Bồ Tát, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chỉ có danh là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Sở dĩ danh xưng của Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chỉ có danh xưng mà thôi. Thật công nhận, chúng ta đặt cái tên Bát Nhã Ba La Mật Đa, đặt cái tên Bồ Tát vậy để phân biệt vậy. Sự thật nó không có cái danh xưng đó, nó là cái pháp không. Thấy không? Thật công nhận không? Đây bổn thị bất sanh bất diệt, không qua gì tiện y tiên thuyết mới giả lập danh xưng. Danh giả này không phải ở trong, không phải ở ngoài, và cũng không phải ở giữa trong và ngoài. Bổn lai thị bất khả đắc. Đức Phật nói cái này, chúng ta lập cái danh giả để nói cho biết vậy đó. Này Tu Bồ Đề, nhưng Bồ Tát muốn chứng đắc bất sanh bất diệt, vẫn cần phải tu học Bồ Tát Pháp và Bát Nhã Ba La Mật Đa giả danh giả pháp này. Đức Phật nói mặc dù chúng ta biết vậy, nhưng chúng ta phải tu học, phải làm theo. Thấy không? Nhưng mà đừng có dính mắt. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật, sự thường và vô thường của sắc thọ tưởng hành thức, lạc và khổ, ngã và vô ngã, không và bất không, hữu tướng và vô tướng, hữu di và vô di, cấu và tịnh, sanh và diệt, thiện và ác, hữu lậu và vô lậu, thế gian và sức thế gian, luân hồi và niết bàn, tất cả đều không thể chấp thủ phân biệt. Ngoài ra nhất thiết các pháp thì như vậy. Đức Phật nói chúng ta biết như vậy là biết, đừng có dính mắc. Thiện cũng vậy, ác cũng vậy. Này chúng ta dính mắc đủ thứ hết trơn. Thiện á, chúng ta dính mắc là muốn sự tốt, chúng ta muốn ha, dính mắc. Mà sự ác á, chúng ta nổi giận á, cũng dính mắc nữa. Mà thật dạy, nó có cái nhân duyên nó mới sanh ra cái thiện đó, tốt đó. Mà nó có cái nhân duyên nó mới sanh ra cái ác đó, Phật thuyết nhân duyên mà. Như vậy cái quả nó sanh do cái nhân duyên đó, thì chúng ta cam nhận cái đó. hiểu biết cái đó thôi, nhưng tâm đừng có dính mắc. Chúng ta biết nói bát nhã ba la mật đa là trí huệ tột bậc, chúng ta biết nó Bồ Tát là cái hạnh tu vậy, nhưng chúng ta cũng đừng dính mắc ở trong cái tên đó. Chúng ta tu đi, tu theo cái hạnh Bồ Tát đó đi, làm cái bát nhã ba la mật đa đi. Nhưng nếu mà tâm ta dính mắc là ở đó là Phật nói không có đi tới nữa, phải hiểu ha. Phật nói như vậy. Này tu Bồ Đề, tại sao Như Lai nói như vậy? Vì là khi Bồ Tát tu bát nhã ba la mật đa, đối với chư pháp không nên khởi tâm phân biệt, nên trụ ư không, trụ ư vô phân biệt. Rồi Phật dạy tu nhưng mà đừng có khởi tâm phân biệt. Bồ Tát tu lục ba la mật và chư hạnh khác cũng chẳng thấy danh của Bồ Tát, chẳng thấy danh của bát nhã ba la mật đa. Bồ Tát chỉ cầu nhất thiết trí, biết rõ thật tướng của nhất thiết pháp. Cái thật tướng này mới là bất cấu bất tịnh. Giả nhược Bồ Tát năng chiếu tu tập bát nhã ba la mật đa như vậy, hiểu rõ danh tướng thị quyền xảo mà giả an lập, thì đối với sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn, tất cả chư pháp khác đều bất sanh chấp thủ. Đối với trí tuệ bất sanh chấp thủ, đối với thần thông cũng bất khởi chấp thủ, đối với bất cứ ai cái gì cũng không chấp thủ. Tại sao đối với nhất thiết pháp đều bất thủ? Vì có chấp thủ thì bất khả đắc. Này tu Bồ Đề, khi chiếu theo như vậy tu tập bát nhã ba la mật đa, thì đối với nhất thiết pháp đều bất khởi chấp thủ, mới có thể ban trợ giúp đỡ hoàn thành tu tập lục ba la mật, mới có thể tấn nhập vào được chánh vị của kẻ tu hành, mới có thể trụ ư địa vị bất thối, cụ túc có đầy đủ thần thông, ngao du Phật quốc, quá ít chung sanh, trang nghiêm thanh tịnh Phật thổ, Phật đất, tự kỷ tự mình, an trú ư cảnh giới tự tại giải pháp. Đức Phật nói ta phải tu, nhưng mà ta tu đi, đừng có chấp ở trong cái đó. Chúng ta chấp chúng ta kẹt ở đó. Này tu Bồ Đề, sắc là Bồ Tát sao? Thọ tưởng hành thức ngũ uẩn là Bồ Tát sao? Đức Phật hỏi Bồ Đề. Nói cái sắc thân này là Bồ Tát hả? Cái cảm thọ Bồ Tát hả? Cái tưởng tượng Bồ Tát hả? Cái hành là Bồ Tát, cái thức là Bồ Tát không phải? Bồ Tát là chúng ta đặt cái tên, tu tới cái đó được cái danh hiệu Bồ Tát, chứ không phải cái sắc thọ tưởng hành thức là Bồ Tát. Thấy không? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý lục căn là Bồ Tát sao? Phật hỏi tu này, nó con mắt lỗ tai lỗ mũi Bồ Tát phải không? Người diễn ly xa sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý lục căn, địa thủy quả thông không thức lục đại là Bồ Tát sao? Phật hỏi vậy chứ lìa, người lìa được rồi, nãy hỏi là người chắc rồi, là không phải Bồ Tát rồi. Vậy chứ người lìa, lìa nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý Bồ Tát sao? Không, không phải người đó Bồ Tát. Cái lìa đó đắc một cái quả, nó có cái pháp thân này nãy nó nói, không phải cái báo thân này, cái pháp thân đó là Bồ Tát đó. Phải hiểu như vậy. Phật nói nghe không? Tôn giả Tu Bồ Đề đáp hạch Bạch Thế Tôn, tất cả nói trên đều bất khả danh di Bồ Tát. Bạch hạch tất cả đều không phải Bồ Tát, là cái sắc họ tưởng hành thức ngũ uẩn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý này không phải Bồ Tát. Bạch hạch này Tu Bồ Đề, con nói tất cả nói trên đều bất danh di Bồ Tát, đây là nguyên cớ gì? Bạch hỏi, nếu mà con nói tất cả nó không có tên Bồ Tát, vậy duyên cớ gì mà nói không phải Bồ Tát? Con có thể giải thích không? Bạch Thế Tôn, bổn lai sở dĩ chúng sanh giả thị bất khả chi, bất khả đắc, bất luận pháp gì, thậm chí đến Bồ Tát đều như vậy. Nói có cái pháp này, nói không có cái pháp kia, cho đến diễn ly pháp tánh này đều bất danh di Bồ Tát. Nào, Tôn giả Tu Bồ Đề trả lời thật đó. Nghĩa là chúng ta nói Bồ Tát là nói như vậy, nó có cái pháp này, nó không có cái pháp kia, cho nói tới mà ly cái pháp tánh này đều không có phải tên Bồ Tát. Đức Phật sau khi nghe lời đáp lại của Tôn giả Tu Bồ Đề lấy làm hoan hỷ, và Phật tán thán Tôn giả rằng: Này Tu Bồ Đề, đúng như thế, sở dĩ Bồ Tát, sở dĩ bát nhã ba la mật đa, giai thị bất khả đắc. Bồ Tát tuy muốn tu tập nhưng bổn vô tu tập. À, Đức Phật nói đúng lắm, nói Tu Bồ Đề nói đúng lắm. Nghĩa là Đức Phật nói sở dĩ bát nhã ba la mật đa, giai thị bất khả đắc. Cái bát nhã ba la mật đa này không có đắc, nếu chúng ta nói còn đắc còn chứng là sao được? Cái bát nhã là bát nhã cái trí tuệ đó. Bồ Tát muốn tu tập nhưng bổn vô tu tập, Bồ Tát mới tu tập nhưng không vô tập. Tại sao vậy? Vì tu tập thì tu tập vậy đó, nhưng mà khi đắc cái quả đó không phải cái tu tập đó, nó cái quả của cái bát nhã tự nhiên nó sinh ra. Bây giờ tôi có vị bác sĩ ở đây, tôi sẽ nói một câu vậy thôi. Bác sĩ đó học đậu tới bác sĩ đó, tự bác sĩ hỏi coi, vậy cái thân của bác sĩ nè, đậu bác sĩ, bác sĩ đậu được cái bác sĩ là cái thân này hay là cái gì? Không phải đâu. Ha, cái sự học của bác sĩ là bác sĩ cũng không phải đâu. Nhưng mà khi bác sĩ học tới cái đó, đó tự nhiên có một cái sự hiểu biết, cái đó là bác giả đó. Nghe, như vậy không phải cái thân này mà cho là bác sĩ, không phải nói cái sự học đó là bác sĩ, nhưng bác sĩ là cái sự hiểu biết của ngài được cái chức vụ đó, người ta cho tên như vậy đó. Vì sự thật đó là cái sự hiểu biết của bác sĩ, nó là riêng một phân tách như vậy đó, y chang như vậy. Dạ. Đức Phật sau khi nghe lời đáp lại cái tôn giả Tu Bồ Đề đó thì hoan hỷ và tán thán, nói Tu Bồ Đề đúng vậy đó, sở dĩ Bồ Tát, sở dĩ Bát Nhã Ba là ba giai thị bất khả đắc, là không có thể nói đắc được. Bồ Tát tuy muốn tu tập nhưng bổn vô tu tập, Bồ Tát mà chịu tu tập nhưng cũng có tu tập. Nếu mà còn tu tập làm sao mà thành Bồ Tát? Bồ Tát là Bồ Tát rồi, không có tu tập nữa, vì nó tới cái đó rồi. À, thấy không? Nếu mà chúng ta còn nói tu tập là Bồ Tát là ý lễ đó. Đó. Này Tu Bồ Đề, Như Lai hỏi con một lần nữa, sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn nè, tất cả chư pháp là nghĩa của Bồ Tát đó. À, hỏi nữa, hỏi trở lại. Bạch Thế Tôn, sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn, tất cả chẳng phải Bồ Tát. Tôn giả Tu Bồ Đề hiểu biết thâm sâu đáp Phật. Phật một lần nữa hoan hỷ khen tôn giả Tu Bồ Đề rằng, này Tu Bồ Đề, con nói rất đúng. Khi Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa, chư pháp sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc hữu di hoặc vô di, giai thị bất khả đắc. Bồ Tát phải lấy tâm tình rộng lớn như hư không để tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Tu Bồ Đề, con nói không thấy pháp của Bồ Tát và danh của Bồ Tát, pháp và pháp giới và nhãn giới và ý giới, tất cả các pháp tương đối này đều không phải đối lập. Nghịch lại,